Xin chào bà con và các bạn. Chương trình Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay có những nội dung sau: Vụ xuân Thái Bình hiệu quả từ chuyển đổi giống lúa chất lượng cao. Chuyên mục Nhà nông cần biết với bài viết Biện pháp giúp tôm khỏe mạnh tăng cường hệ tiêu hóa. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con, thưa các bạn, những ngày này, nông dân tỉnh Thái Bình đang tiến hành thu hoạch lúa vụ xuân. Trong vụ xuân 2017, nông dân đã chủ động chọn những giống lúa chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt để canh tác. Bà con cũng dần thay đổi tập quán canh tác cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo. Phóng viên Phương Chi thông tin.
Tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt, anh Phạm Xuân Dẫn, xóm Đông, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ra đồng thu hoạch 5 sào lúa của gia đình. Anh Dẫn cho biết, vụ xuân năm nay, thời tiết thuận lợi, sâu bệnh trên lúa cũng phát triển mạnh. Tuy nhiên, do lựa chọn giống chất lượng ngay từ đầu vụ, diện tích lúa của gia đình anh sinh trưởng và phát triển rất tốt.
Lúa thì là BC 15 đến 22 năm, sâu cũng ít hơn, kháng bệnh tốt, năng suất vượt trội. Như BC 15 là 2 tạ rưỡi và công ty trao dồi những kiến thức canh tác về kỹ thuật các thứ là nó tốt hơn.
Những đám ruộng đều tăm tắp, những xe lúa nặng chĩu hạt trên cánh đồng của gia đình anh Phạm Xuân Dẫn làm nên bức tranh tương phản với những ruộng lúa nhiều tầng xung quanh. Điều này cũng làm lay động ý thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất của bà con địa phương. Chị Bùi Thị Lợi, nông dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vụ xuân năm nay vừa canh tác tại gia đình, vừa làm công nhân tại Trung tâm Nghiên cứu giống lúa thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Bình. Cầm trên tay bó lúa mới gặt từ khu khảo nghiệm giống của trung tâm, chị quyết định vụ mùa tới chắc chắn chị sẽ sử dụng giống lúa này trên 3 sào ruộng của gia đình.
Trên cái bông lúa này thì nó khác hơn nhiều ạ. Như ở nhà cấy rất hay là bị đạo ôn nhiều. Nhưng mà riêng ở trong đây thì cái bệnh đạo ôn là không có. Với lại năng suất thì ở đây nó vẫn hơn nhiều so với năng suất ở nhà cấy. Lúa lai em cấy này phải 3 tạ trên 3 tạ một sào. Nhưng ở nhà thì cấy được có 2 tạ đến 2 tạ rưỡi một sào thôi.
Trong chuyến đi đánh giá sơ bộ kết quả khảo nghiệm các giống lúa mới tại Trung tâm Nghiên cứu giống thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh và Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt Nguyễn Như Cường cũng có cái nhìn lạc quan về những đặc tính vượt trội của các giống lúa mới.
Vào chắc cái này chín này rất đẹp này. Ba bông lúa thôi nhá, ba bông. Cái này phải cái chữ nghìn hạt đấy. Bà con nông dân là đang chuyển từ giống lúa phẩm cấp, hôm nay gọi là chất lượng gạo trung bình sang lúa chất lượng. Và Cục Trồng Trọt đã tính toán là riêng năm nay các tỉnh phía Bắc ấy thì đã chuyển từ cái giống lúa chất lượng bình thường sang chất lượng cao, cái giá trị gia tăng ấy là nó tăng được 400 tỷ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cũng cho biết, qua khảo nghiệm, các giống đều cho năng suất cao, chất lượng tốt, có nhiều ưu điểm vượt trội, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chúng tôi đánh giá rất là cao cái tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm mà để tạo ra cái giống lúa của Công ty Giống Thái Bình, từ năng suất đến chất lượng của giống lúa. Và đặc biệt tức là cái khả năng chống chịu sâu bệnh. Trong đó thì có hai cái bệnh mà hiện nay chúng tôi rất là quan tâm. Đó là bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá. Đấy, năng suất cũng rất cao và đặc biệt là ta chú ý đến cái chỉ tiêu chất lượng. Đấy, có chất lượng thì mới có giá trị xuất khẩu và kể cả tiêu dùng nội địa cao được.
Để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo, vai trò của việc nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm và đưa ra sản xuất đại trà các giống lúa mới là rất quan trọng. Theo ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống Cây Trồng Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Bình cho biết, các giống lúa mới đang được khảo nghiệm rất phù hợp cho sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao, có tiềm năng rất lớn để mở rộng sản xuất.
Một cái kết quả nghiên cứu của Thái Bình Seed cho một cái bộ giống lúa mới có thể đưa ra để sản xuất trên phạm vi cả nước nhằm mục đích ấy là bổ sung vào cái cơ cấu sản xuất mà hạn chế cái biến đổi khí hậu hiện nay. Đó là những cái giống lúa có khả năng chống bệnh tương đối tốt đối với hai cái loại bệnh chính, đó là đạo ôn ở vụ xuân và bạc lá ở vụ mùa. Ví dụ như số 1 là cái Đông A1 đã được công nhận sản xuất thử rồi. Hai nữa là cái TBR279. Thì cái này nó ngắn ngày hơn cái giống mà có chất lượng ngon nhất hiện nay là bác thông 7 một tuần. Nó rất có ý nghĩa cho cái việc mà chúng ta bố trí thời vụ để mà làm hai vụ lúa, một vụ màu. Cái quan trọng nhất ấy là chất lượng gạo rất ngon. Còn về thông canh thì nó có khả năng chống bệnh tương đối tốt. Và thời gian sinh trưởng ngắn rất phù hợp với điều kiện thông canh hiện nay. Nhưng mà cái chất lượng gạo là ngon, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu.
Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đang hướng đến sản xuất lúa quy mô lớn với những giống lúa chất lượng cao, chọn tạo giống lúa mới, năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng cho chế biến và xuất khẩu.
Nhà nông cần biết.
Bà con và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, tình hình nuôi tôm tại các địa phương trên cả nước đang gặp nhiều khó khăn do ô nhiễm môi trường vùng nuôi, dịch bệnh tôm xảy ra trên diện rộng. Trước tình hình đó, việc sử dụng các loại chế phẩm sinh học đã và đang được nhiều người nuôi áp dụng để giải quyết vấn đề của nghề nuôi thủy sản như môi trường, dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc sử dụng các chế phẩm sinh học hợp lý sẽ giúp tôm tăng cường hệ tiêu hóa, hấp thu thức ăn triệt để, góp phần nâng cao kháng thể tự nhiên của đàn tôm nuôi, hơn nữa còn giúp giảm chi phí về thức ăn. Chuyên mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới bà con và các bạn những biện pháp giúp tôm khỏe mạnh, tăng cường hệ tiêu hóa.
Anh Ngô Văn Lai ở xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm được vài vụ gần đây. Anh Lai cho biết, trước đây anh nuôi tôm theo cách truyền thống hay gặp dịch bệnh và năng suất tôm rất thấp, nên anh đã đi sưu tầm, nghiên cứu đưa các chế phẩm sinh học vào ao nuôi. Đặc biệt, anh sử dụng vi sinh sống Ambio trộn vào thức ăn, giúp phân hủy thức ăn triệt để thành các dạng dễ tiêu hóa, giúp tôm dễ hấp thu các dưỡng chất cần cho quá trình phát triển cơ thể. Qua đó, tôm sẽ sử dụng thức ăn hiệu quả hơn, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, tăng khả năng lột vỏ, mau lớn, giảm thời gian nuôi, cỡ tôm đồng đều, vỏ tươi bóng tự nhiên, đầy đủ bộ phụ, mau đạt kích thước thương phẩm, anh Lai cho biết.
Từ ngày mà sử dụng chế phẩm sinh học Ambio, tôm nó đường ruột rất tốt, rút ngắn chi phí của vụ nuôi. Sản phẩm Ambio là giá cả là hợp lý trong từng vụ nuôi hiện nay.
Thức ăn thường chiếm từ 50 đến 60% chi phí nuôi tôm. Việc sử dụng chế phẩm sinh học sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Nhiều dòng vi khuẩn có ích được đưa vào cơ thể tôm, giúp tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế độc tố, ức chế vi khuẩn có hại, bảo vệ sức khỏe tôm nuôi. Thạc sĩ Ngô Văn Lương, trưởng trạm trạm khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết.
Về góc độ chuyên môn thì đánh giá thì sản phẩm này, cái thứ nhất á, là làm con đường ruột con tôm rất là lớn, cái thứ hai cái phân nó dài, cái thứ ba cái vi sinh nó thải ra là cái môi trường nó không có ô nhiễm. Và nếu được cái sản phẩm này mà tốt cho bà con nông dân thì nó đỡ chi phí, cái thứ nhất là đỡ một số trộn những cái thức ăn hóa chất, cái thứ hai nữa là giảm cái đầu vào. Nếu một vụ thì nó chi phí rất là thấp hơn so trước đây mình xài những cái sản phẩm khác.
Chế phẩm sinh học được khuyến cáo sử dụng trong mọi giai đoạn của nghề nuôi tôm, từ sản xuất con giống cho đến nuôi thương phẩm. Điều này giải thích tại sao những con giống được sản xuất dựa trên nền tảng sử dụng chế phẩm sinh học có tỷ lệ sống và sức tăng trưởng cao hơn so với những con giống bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng kháng sinh hay chất hóa học khác. Cũng như vậy, khi tôm còn nhỏ, sức đề kháng yếu, hệ sinh vật ít, thì việc bổ sung các lợi khuẩn cho tôm, nhất là cho đường ruột, rất quan trọng. Các vi khuẩn có ích còn tiết ra các enzyme có khả năng phân tách các đa chất thành đơn chất, giúp tôm dễ hấp thu dinh dưỡng, chống rối loạn tiêu hóa. Tiến sĩ Lê Văn Chi, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Sinh học Việt Nam nhận định, sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sẽ giúp ngành tôm phát triển bền vững.
Chế phẩm sinh học bằng cách là đưa các chủng vi sinh vật vào, nó giống như là cái màng lọc tự nhiên đấy, nó tạo ra một cái nước là trong sạch và thậm chí giúp cả cái tiêu hóa cho đường ruột nữa. Thế đưa vào ấy, thì ví dụ đây là vi sinh xử lý HS trong cái trồng thủy sản. Thế thì những cái vi sinh vật đó thì giúp cho ao nuôi luôn luôn ở cái trạng thái cân bằng giữa vi sinh vật có lợi và vi sinh vật có hại.
Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi. Chế phẩm sinh học giúp ổn định hệ sinh thái, cải tạo nguồn nước, giúp tôm hấp thụ thức ăn triệt để, góp phần nâng cao kháng thể tự nhiên của đàn tôm nuôi. Kết quả người nuôi thu được sản phẩm đạt năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xuất khẩu sẽ thuận lợi và thị trường tiếp nhận sản phẩm sẽ mở rộng hơn. Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm giúp mang lại lợi ích lâu dài, giúp ngành tôm phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều thương hiệu chế phẩm sinh học kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Bà con nên chọn thương hiệu uy tín, ví dụ vi sinh sống Ambio có nguồn gốc Nhật Bản, ứng dụng công nghệ Israel. Nên tránh sử dụng sản phẩm giá rẻ kém chất lượng để rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang.